Mình muốn một năm cho xong chuyện thì mình phải gánh chứ sao nữa. Rồi khi mình gánh được rồi, mình thấy Thượng Đế gánh còn nặng hơn chúng ta. Khi mà tu nhiều rồi thấy mình gánh cái gia đình rất nặng. Thấy cái nghiệp quả của mình nặng, mình đang gánh gia đình chồng con nó nặng. Rồi mình dòm tới Thượng Đế gánh nặng hơn chúng ta nhiều. Thì chúng ta dòm cái gánh chúng ta đâu có nghĩa lý gì. Còn thua ông trời, cho nên chúng ta phải tu khuyến khích mình gánh nhiều hơn. Cho nên người tu vô vi thích đi nói đạo cho người khác. Nói họ không nghe cũng nói. Nói họ chửi trên mặt cũng nói. Tu đi mà, hỏi tu gì? Ngu, cái mặt mày ngu, mày ăn được mày tu, mày rủ tao tu. Họ chửi, mình cũng phải nói. Bởi vì mình biết con đường đó là con đường cứu rỗi. Mình nói tới chừng nào mà người đó thức giác thôi. Là mình đã học rồi. Khi mà họ thức giác, mình càng thức giác hơn nữa. Chứ mà trao dồi sửa đổi trong chương trình tiến hóa, không vi phạm luật trời. Nếu mình muốn đem cái hữu ích cho thiên hạ, không vi phạm luật trời, mình phải làm. Thấy rõ chưa? Đó là mới là chánh cống người tu. Vì mình bị ta chửi để thử thách với cái nhẫn mình, đúng không? Mới tôi thiền mà, thiền mà bị ta chửi mình giận sao được? Mình phải kiên nhẫn tới. Người đã chửi đuổi hất hủi mình tới nhiều với họ để cho họ thấy dễ thương, một ngày nào cảm động họ. Đấy không? Họ thấy tao giàu có nè, tao có nhà cửa nè, tao có xe hơi nè, tao sung sướng. Mày dạy tao dạy cái gì? Tao dạy mày thôi. Mày đang đói nè, mày không lo. Mày dạy tao tu là dạy cái gì? Nhưng mà mình thấy họ đói. Vì sự phong phú đời đời của họ và của cải đời đời của họ là thanh khí điểm. Nhưng mà họ chưa mất. Họ mất phần tâm linh. Họ có vật chất thôi. Nó phạm vi vật chất đó, nó rất yếu. Thấy không? Họ vội khinh tâm linh là họ tự đọa mà thôi. Thấy không? Họ nói ô mày tu giỏi thôi, mày đâu có cần tới ăn cái bánh của ta. Nhưng mà thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Đương nhiên tôi có phần ăn. Vì tôi hiểu định luật của trời rồi, nó có. Chứ không phải tôi đi bưng bít tôi mới có ăn. Không. Khi tôi hiểu rồi, tôi hiểu cái ăn trường sanh bất diệt kìa. Cái đó nó quan trọng đối với đời tôi. Còn cái của tạm này đương nhiên tôi phải có. Cổng cỏ mà nó còn có cái căn để nó hút nước nó sống. Huống hồ gì tôi có tay chân nói năng, tôi đói không có bao giờ đói đâu. Đừng có lầm trong cái điểm đó mà bị đọa. Cho nên người làm được tiền khinh dễ người không kiếm tiền, khinh dễ người tu thì nó phải bị đọa. Nhưng mà tới cái giờ phút đọa đó nó mới biết. Còn tới chưa tới giờ phút đọa, nó không hiểu cái quý giá của người tu đó. Cho nên nhiều người ta phải nhẫn nhịn. Một ông thầy chùa tu trong chùa, ông nhẫn nhịn. Như bà Quan Âm Thị Kính cũng nhẫn nhịn, hắt hủi, đi đốn củi, không biết buổi ngày mai có cơm ăn không, nhưng mà ngài vẫn tục niệm. Vì ngài ăn cái gì của trời đất cao quý hơn, và đời đời bất diệt ngài ăn cái đó. Ngược lại nếu người phàm biết được ngài, khi mà ngài thăng thiên rồi mới thấy là người đó là người khôn hơn tôi. Lúc đó họ mới nhìn nhận ngu và họ quỳ lụy và cầu xin ngài độ. Trong lúc đương hành và đối diện như thế này, kẻ có tiền dòm người nghèo có sự khinh khi, đương nhiên phải có. Chúng ta phải chấp nhận, nhưng mà chúng ta phải cố cứu họ ra khỏi trong cái sự đậm loạn vô minh đó. Không sao đâu, trà trộn với họ và cứu họ, không gạt họ, đem con đường minh chánh cho họ. Chúng ta không nên yếu hèn và bị cái nhân sinh quan phỉnh phờ chúng ta. Chúng ta đừng thấy họ bình tĩnh tươi đẹp như vậy, nhưng mà trong ruột họ heo không. Bởi vì ngôi vị của họ họ bỏ rồi, cô cấp cô độc viên của họ họ không ngó ngàng tới, bị heo hết thảy. khi trở về không có chỗ ở và không có chỗ đứng. Nhưng mà họ chỉ lạc quan của ngoại cảnh theo chiều hướng tiến triển của vật chất mà thôi. Rồi sau này họ sẽ suy lụy bởi vật chất, không lối thoát. Đừng cho đó là hay, đừng cho đó là đúng, là đúng, mà lầm đường lạc lối, bê trễ, không trở về nguồn cội. Cho nên bề trên tìm đủ mọi cách dùng người thực hành tu luyện để thuyết giảng cho người phàm, và dùng người để chuyển điển xuống để nói những câu văn xuất chúng, cảm động lòng. Thấy không? Dùng điển chuyển qua 3-4 người để chuyển ra văn thư để cứu độ chúng sanh. Cho nên bề trên không bỏ, vì bề trên đã xây dựng thì bề trên phải cứu. Cho nên chúng ta có cơ hội tu, chúng ta đi cứu những người chưa tu. Chúng ta không nên lạc vào cái chỗ rằng họ nói tôi không cần tu nhưng mà tôi vẫn giàu hơn cô. Vì họ chưa thấy cái sự giàu của họ là cái, chưa hiểu cái nghĩa của giàu. Thấy không? Cái giàu của thế gian là gia u. Gia u chữ Việt Nam viết chữ gia u là gia càng tâm tối. Cái giàu của thế gian, họ giàu của mà tâm linh mất, cơ sở không còn, nhà cửa họ bị tâm tối. Cho nên mấy người ngu, mấy người tu đâu có phải ngu. Nó không biết xài tiền nhưng mà tại nó không dám xài, bởi vì nó không có làm cái gia u nữa, ngu. Không có làm cái gia nó tâm tối nữa. Chữ Việt Nam có bằng chứng, gia đình nó u tối, nó không muốn, nhưng nó sửa nội tâm cho nó sang suốt. Nó làm sao tê cái cục u này, nó tu tê u tu cho đó, nó có bằng chứng chứ. Là nó sung sướng rồi, hiểu chưa?
Thôi đề nghị cống hiến luôn đi cho thiền đường.
Dạ, đó, mang lại đây rồi bỏ đây. Mang lại rồi bỏ đây rồi cái khi nào được
thiền. Family nào để family nét cũng được. Cái chuyện gì đó tôi làm vậy. Ngày mình nào đi có chuyện gì đó. Nếu tôi ở Việt Nam tôi làm trong cuốn có cái phòng trống lỏng mà. Rồi tôi chăm, bởi vì tôi bắt chăm, tôi muốn cứu người ta hết bệnh, người hết rồi họ đem cắp cái bàn tới. Tôi không có đòi hỏi, không xin họ. Họ thấy cái chuyện hữu tình, hữu giới họ làm.
Mấy cháu cũng tổng
dạ, tôi mời các chị lại chung.
Tâm có cảm thấy cái chữ mà về chung với lại nghĩa về chữ đức đó, thì về hai cái chữ chung với chữ nghĩa thì tôi còn hiểu, tại vì nhìn sơ sơ có thể biết hết chữ đầu là làm sao, nhưng mà đến cái chữ đức thì nó hay quá, nhưng mà về về thì nó nghĩ lại không nhớ gì,
không nhớ hai vợ chồng không nhớ đâu chứ.
Và thật là hôm qua thấy thật là hay.
Cái gì nghĩa là phải có đạo đức, phải có trung nghĩa, thấy không? Đạo chữ đạo viết là thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Ở dưới đó là tự ngã. Mà trong này thiện ác hòa bình điều hòa rồi mình mới chèo cái xe đi tới. Cũng như chiếc xe hơi đâu đó nó canh đúng đạp ga nó mới chạy. Đi tới chừng nào mới thấy đạo. Còn nếu chúng ta tu mà không hành nữa, thì không thấy đạo. Thấy không? Người cứ đi tới mới thấy cái đường chứ. Đường là đạo giả. Mà chúng ta không có thiện ác, không có hòa bình làm sao tiến được. Thấy không? À, cái thanh khí điển bên trên đưa xuống chỉ đích cái điển của mảnh đất phù xanh và vũ trụ hấp thụ, cũng như là cái bản thể chúng ta là xương sống đứng. Thấy không? Chỉ thập ở trên này là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất hợp lại mười phương thập phương. Trời ở dưới này đông tây nam bắc tứ phương, nhất tâm nhìn nhận cái việc đó là đúng, cái chuyện đức dạng. Bây giờ chúng ta giải thích tất cả mọi người thấy ông Phật ông tu đến nhất trần bất nhiễm, không có cái gì trong tâm của ông, tư đại giải thông, thì ông hòa đồng với vũ trụ. Nếu mà vũ trụ bầu trời đất mà còn chấp thì chúng ta chết. Mà Đức Phật tu tới tứ đại giai không, Đức Phật không có chấp.
Không còn
được. Thế thì bây giờ người ta mới nhìn nhận đó là chuyện đức. Còn nếu chúng ta cho bánh người ta ăn, cho tiền người ta xài, cũng không phải cái đức. Tiền bạc ở đâu mà ra? À, còn cái trung nghĩa có đạo đức mới thấy cái trung nghĩa. Cái chữ trung chính giữa chữ khẩu thế, à, thượng thiên thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, thì cái nguyên căn của chúng ta có trên có dưới rõ ràng. Mà cái khối óc về cái điển hình khi mà chúng ta vừa nói vừa hiểu, đó là cái điển cái gì nữa, mà tập trung lên lên nó hòa đồng, nó hiểu cái vũ trụ và hiểu cái nguyên căn ở đâu đến, rồi nó mới khai thông ngũ tạng, hạ đạt địa lý. Cái cơ nào là thuộc về quả, mà cơ nào thuộc về mộc, mà cơ nào thuộc về thủy, mà di chuyển bằng cách nào, hợp với thời tiết bằng cách nào, mà nghịch lại với thời tiết bằng cách nào, thì người đó xuất ngôn chứ mới là trung dung, không có nói sai. Cái định lý của nó đàng hoàng rõ ràng, dịu dắt cỡ mở. Còn chữ nghĩa là nói chữ toàn, toàn ngã. Mà khi mình chúng ta biết chúng ta cái cấu tạo của cơ thể do đâu, do tứ đại nước lửa gió đất, kim mộc thủy hỏa thổ thường trụ, trong đó có hồn vía lục căn lục trần, mỗi cấp bậc nặng nhẹ rõ ràng, chúng ta hiểu hết rồi chúng ta mới biết thực thi cái nghĩa nhân. Còn chưa hiểu cái đó không biết cái nghĩa ở đâu, nói nghĩa mà không biết nghĩa ở đâu. Cho nên đạo đức trùng nghĩa nó mới thành nhân vị. Cái nhân vị nó không phải dễ đạt, nhưng mà người thế gian hồi nào giờ họ cứ hô hào nhân vị, nhà cao cửa lớn là nhân vị, không phải đâu. Cái tâm mình phải hòa đồng với tất cả và học nơi tất cả mới thành một nhân vị. Đó. Như tôi nói, lời của Chúa và lời của Phật phải hòa đồng với tất cả không? Kinh kệ lời nói của Chúa để lại cho thế gian, từng lớp nào cũng có thể hưởng được hết. Và Chúa và Phật đang học nơi tất cả. Ông coi lời của Chúa nói, ông cách nghĩa một đường. Tôi coi lời của Chúa nói, tôi cách nghĩa một ngày. Chúa cũng nghe hết.
Đều có lý.
À, đều có lý. Và Phật cũng nghe hết. Thì hòa với tất cả và học tất cả, nó mới thành đạo Pháp. Chứ còn đi đâu kiếm đạo Pháp nữa. Nhưng mà cái đạo là do trong tâm của chúng ta mà nó. Chúng ta sửa, nó càng ngày càng mở. Nó đi tới hòa đồng, nó mới thành ra đạo giả. Còn nó nghẹt, nó không thành đạo. Bất thông mà. Đường lối ở trong tâm đều bất thông mà. Làm sao? Làm sao tiến đồng bên ngoài được? Ngũ tạng bất thông mà. Làm sao hòa cảm bầu trời thế giới? Mà khi chúng ta không hòa cảm, không minh cảm được bầu trời thế giới, ta còn ích kỷ, còn độc tài, còn sợ mất của, sợ mất chồng, sợ mất con, sợ mất gia cảnh. Cái đó là trong bên nội tâm chúng ta đang bị kẹt. Rồi bây giờ ta hành cái pháp đàn này giải thông nó ra, thì minh cảm là thế gian đô thị giả, tất cả thế gian đều là giả tạm. Khi mà khai thác lấy bộ đầu và ngũ tạng rồi, thấy nó giả chứ đâu có thiệt. Nếu nó thiệt nó đâu có giả, nó đâu có bệnh, nó đâu có chết. Cái phần đó giả, chúng ta hiểu nó giả thì chúng ta tìm cái chân chánh. Rồi mượn cái pháp để khứ trượt lưu thanh, đánh đổ cái trượt mà lưu cái thanh. Cái thanh mới là trường cửu trường sanh. vô cực vô biên, mà không có làm thì làm sao đạt được. Cho nên tu là phải hành, mà người tu mà không chịu hành mang tiếng tu vô ích. Cho nên tại sao đằng này chúng tôi tu tới ngày nay mà người ta yêu cầu thôi ông tổ chức cái hội đi, cũng được. Bất cái hội ông đó ông có sẵn có cái hội, ông có ngũ quẩn, ông có bộ đầu bộ óc, ông có cặp mắt, ông có cặp lỗ tai, ông có cô lỗ mũi, ông có cái miệng rồi. Cái hội của ông có rồi mà ông chịu khai thác ra thôi. Mà cái cảnh quyền vi của trời đất đã ban bố cho ông cũng đầy đủ rồi, không có thiếu cái gì hết. Ông chỉ có chấp hành thôi, chấp hành sửa sai là ông đi tới cộng đồng thế giới. Còn ông không chịu chấp hành sửa sai ấy, thì nghìn năm ông cũng chẳng thành cái quái gì hết. Thành ra cái phương pháp chúng tôi không có làm được cái hội, không có tổ chức anh hai anh ba được, không có. Thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Một cái pháp thông cho tất cả, chứ không phải một cái pháp mà cho người này bỏ người kia. Vì cái điển hành mà, đâu có phải dùng cái thể hành, đâu có phải dùng cái xảo thuật được. Cho nên cái phương pháp công phu này, ông tu rồi sửa, thấy á, từ ngày tôi chưa tu, tôi thấy khác. Bây giờ tôi tu thần kinh ở trong này nó khác, ai sửa, tôi sửa. Hồi trước tôi chưa tu, thấy cái ngũ tạng tôi nó lộn xộn, bây giờ ngũ tạng tôi nói, ai sửa, tôi sửa. Hỏi chứ tôi giỏi hơn trời đất cái gì mà tôi sửa. Là hồi trước á, tôi đóng, bây giờ tôi mở. Hỏi tại sao tôi đóng? Hồi trước tôi đóng là tôi không chịu nghe một cái gì hết. Mà trong cái câu Thánh Hiền có nói rằng, bất khả bất tín mà bất khả tận tín. Không nên không tin cái việc đó có, nhưng mà chúng ta không nên tận tín, là chúng ta phải hành để hiểu. Nhưng mà người đời không chịu. Ông ngoan cố nói tôi đạo Phật là tôi đạo Phật, và tôi đạo Thiên Chúa là tôi đạo Thiên Chúa, tôi đạo Cao Đài là tôi đạo Cao Đài, chứ tôi không tin cái đạo nào hết. Thì tự nhiên họ đóng cửa. Còn ở đây chúng ta mở cửa ra để hòa đồng với tất cả, tìm hiểu đem cái ánh sáng nào mà cực mạnh, cực thanh, cực tịnh, thì ánh sáng đó nó sẽ thường trụ cho ta. Còn nếu mà chúng ta không mở cửa, chúng ta bị cái ánh sáng kia, cũng là ánh sáng, mà ánh sáng đó nó phỉnh ta lại. Chúng ta gạt ta. Cho nên đạo nơi ta, chứ đạo của ông nào đâu. Có ông nào mua đạo được mà bán đạo được không? Không. Thì tất cả mọi tâm của mọi người đều có cái đạo. Phật thích tâm rõ ràng. Mà không chịu mở, cái chuyện nào mới mở được. Thành ra tôi thấy rốt cuộc không có tổ chức. Tôi đã có cái tổ chức rất lớn lao là chủ nhân ông của một tiểu thiên địa, mà chưa có ngày nào dạy được lục căn lục trần, chưa được có ngày nào mà sắp đặt cho nhân viên ở trong này được nó an tâm. Mình cứ lạm dụng cái sáng suốt, chà đạp chúng nó, lật ngược cái tình thế của quyền vi tạo quán, rồi đi trong cái đường tối tăm ngoan cố, trách ai bây giờ. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi không có tổ chức được là vì lý do đó. Và nếu tổ chức được thì tổ chức lâu rồi. Tất cả những người đang theo bây giờ đều là thông minh hết, chứ không phải là người dở đâu. Đối với đời người trí thức mà nói đi nói lại rồi cũng không có tổ chức được cái gì hết. Mình mang một cái tổ chức đầy đủ mà mình chưa khai thác được, còn tổ chức cái gì nữa? Bản thân bất độ, hà thân độ. Mình trị mình không được, mình trị ai? Mọi người ở thế gian này mà hiểu tất cả, ta là người có lỗi, ta là người ngoan cố, ta là người tự đóng lấy cửa ta. Bây giờ mọi người đều tự mở cửa ra, bước ra ngoài, đầm vui, từ tay bắt tay, thấy thế gian thái bình mấy hồn. Cho nên cái pháp ở đằng này chúng tôi mở ra, chúng tôi đi xem. Chúng tôi không còn sợ con ma xâm nhập nữa, nhưng mà tôi mở cửa rồi, cái ánh sáng vô thì ma, nếu mà tôi đóng cửa ngoài, một ngày tôi chết tôi cũng là con ma. Mà tôi mở cửa ra rồi thì chắc tôi sáng hơn con ma, và tôi sẽ dìu dắt con ma. Con ma không có dìu dắt tôi được. Cho nên những người sợ ma tu ở đây rồi một thời gian nó mở lên rồi, thấy ma nhưng mà đứng trên cao hơn nó, thành ra không có sợ. Không có, không thương đâu. Là nó tới nó học của mình. Nó tới nó đứng trước mặt mà cách xa 40 thước, đâu có ăn chung gì. Mình chỉ giúp, mình cứu độ cho nó. Bởi mình làm con người biết thức giác, mình đầy đủ, mình có tứ đại hợp trợ, mà mình biết xài cái nhiên liệu này, nó phát quang ra, thì cái ba giới nó phải phục lụy mình. Mình dìu dắt cho chúng nó, mình cứu độ chúng nó. Trước tiên là cứu độ chúng sanh trong bản thể, nhưng hậu mới cứu độ cho tất cả ở xung quanh. À, mình làm việc cho mình ban đầu thấy ích kỷ lắm, nhưng mà biết đập phá vỡ những cái ức tự, cái vách tường tâm tối mà từ hồi xưa tới bây giờ mình cho đó là cái bức tường, vách tường vĩnh cửu. Cho nên người thế gian như là không có ai chịu chết là vậy đó. Ai chịu chết đâu? Nếu chết tôi đâu có chịu chết, tôi đâu có cúng sao làm cái gì? Cúng sao muốn cho tôi trường thọ, phải không? Cúng Phật để cho tôi sống lâu, bày cái cúng là vậy đó. Mà cái tu ở đằng này nó lại khác, chết trước khi chết. Phần hồn ra phần hồn mà thể xác ra thể xác, phải ly ra cắt thái, cái hồn phải ly khỏi cái tiểu thiên địa này, nó mới cắt đứt những cái tịch dục động loạn ở thế gian. Còn chưa có thoát lên trên bộ đầu vẫn còn tình dục động loạn ở thế gian, tránh không khỏi. Nói cái qua Mỹ thì hay, nhưng mà sự thật tránh không khỏi. À, cho nên đằng này nó công khai cái gì cũng phải hành mới được, không hành không bao giờ được cái gì. Thì cái lý thuyết chỗ nào là không hay. Tôi nói có 300 đồng mua cuốn sách là coi mình say mê rồi, nhưng mà mình chưa làm được cái gì hết. Học trong trường bao nhiêu ông thánh dạy chúng ta làm một ông thánh, ngày nay chưa có nên. Bao nhiêu ông Phật muốn chúng ta trở nên một vị Phật, không được. Vãng vãng chịu chịu học Phật chứ phải một bài ông đâu. Nhưng mà chúng ta không chịu hành. Cho nên cái pháp này nó không có tổ chức cái gì hơn là khi mà tránh cái lười biếng. Ông nào bà nào mà làm biếng này, ông nói bà đó không bao giờ thành công được.
Mình sinh ra có một định mệnh an bài này, thế là thế nào?
Định mệnh an bài là đối với người đó là chủ nhân ông, chứ mà bê tha. Ở bê tha bằng cách nào? Theo sự nhiễu động của cơ thể, không có chủ trương được. Còn cái phương pháp này tại sao? Để cho bà soi hồn trở lộn lại, trở lại mình làm chủ, mình ở trung ương, thay vì mình bê tha với sự những sự động loạn của cơ thể.
Sao trời định mình cái số mình sinh ra, trời định rồi mà.
Định cái cơ thể của bà thôi. Cho nên bây giờ cái số mạng người ta nói bà nó năm nào chết, ví dụ vậy đó. Mà bà tu cái pháp này là nó có cái năm đó còn sống. Là tại sao? Bởi vì bà chạy theo sự động loạn thì bà chà đạp cái ngũ tạng của bà. Bà chà đạp cái thần kinh bà vì sự nghiệp của thế gian. Cái tuổi bà làm sao thọ được. Còn bà tu ở đây lần lần bà bỏ bớt những cái đó. Bà đi lên trung ương, bà thấy ngoài cái này tôi cũng có nhiều cái vinh thự đẹp hơn ở thế gian. Thì tự nhiên cái sự mà cái nhiễu động xài phí của cơ thể này nó giảm bớt, thì cái cơ thể nó được trường thọ. Cũng như chiếc xe hơi, ngày nào bà cũng đi cấp chơi hết, cái xe tôi mạnh lắm. Bà chạy chừng 3 tháng nó cũng lỏng bù lon, nó cũng hư. Mà lâu lâu bà đi cấp lần thì cái xe nó cũng xài bền lắm. Mười mấy năm rồi mà chưa sao, thấy không? Cũng nguyên lý nó vậy nè. Cho nên người đời tự hại lấy mình mà không hay, chi phối bởi ngoại cảnh, bởi ngũ hành, bởi tiền của mà không hay. Được cái nhà muốn căn nhà nữa, được cái phòng muốn lập cái phòng nữa, được của này muốn được của khác nữa, rồi nó lôi cuốn cái trí óc thôi. Nhưng mà không biết cái nguyên căn tiền tài do đâu có, do sự sáng suốt nó đem lại mà thôi. Đâu có phải trời cho. Ông trời là cho lâu rồi, cho nhiều hơn cái bà kiếm, nhưng mà bà không biết có. Cái bà kiếm đâu có bao nhiêu. Ông tại trời cho bao nhiêu thanh khí điển cho bà sống. Một tại kilo thanh khí điển bao nhiêu tiền.
Tại sao cái người giàu người nghèo?
À, thì đó là tại vì họ tham lắm. Họ tham lắm quá độ, không phải là nói họ kiếp này, nhưng mà cái khởi điểm của kiếp kia. Họ quá độ rồi, thì tới đó họ phải xa xuống cái điểm đó. Do sự quyết định của họ, nhưng cái linh hồn thì bất diệt. Nếu diệt đâu còn cọng cỏ cây rau. Cọng cỏ nó cũng muốn sống, mà cọng rau nó cũng muốn sống. Nó ở trong cái quá quá xanh xanh, diễn kiếp thay đổi. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh khác. Cọng cỏ biết đi không? Biết chứ. Bà để lâu nó sanh ra con sâu nó cũng đi vậy. Nó có sự sống của nó hết mà. À, cái định luật đó nó có, mà nó có tùy theo từng số. Cái đó là ngoại cảnh. Còn cái chủ trương ở bên trong, nếu cái chủ trương ở bên trong mà vững á, thì không bị lôi cuốn bởi cái ngoại cảnh. nó ở ngay trung ương thôi, nó không bị. Thì nó càng ngày còn quá giải, càng ngày càng cao, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng sáng suốt. Cho nên trên đầu Phật có hào quang. Mà tại sao đầu người lại không có hào quang? Bây giờ chúng ta dồn kỹ, ông Phật có phải con người không? Mắt mũi tai miệng rõ ràng cũng nói chuyện với chúng ta, mà tại sao đầu ông có hào quang? Mà ông mở miệng thì ông nói chuyện người ta thấy tâm nhẹ, mà mình mở miệng nói chuyện người ta không muốn nghe. Tại sao? Là tại chúng ta không đem về trung ương thì nó không có. Còn ông tập trung lên trung ương, hòa hợp với vũ trụ, tứ đại nhai không, ông không còn động nữa. Tại sao người ta thiếu người ta mới động, mà đầy đủ rồi không động? Bây giờ thứ mà đói bụng quá rồi thấy nó động loạn quá chứ gì nữa, mà ăn no thấy ngồi nó yên rồi. Phải không? Đầy đủ rồi. Cái điển nó đầy đủ thì không có động, nó yên, nó ví dụ vậy đó. Thấy không? Mà cái chánh điển của bà càng ngày càng đầy đủ, cái tâm bà đâu có động nữa. Cái điển bà thiếu thì bà giữ cái chỗ này lo. Lo biết rồi sao đây. Nhưng mà mình không hỏi ngược lại, lo để làm gì? Nó phải lo chứ, không lo chồng con đói làm sao? Hỏi rủi ta chết rồi ai lo cho chúng nó? Hỏi một câu vậy thôi, nó em rồi nó cũng lo cho nó chứ đâu phải mình lo. Mà cái chuyện sắp đặt nó đã có rồi. Kết tập của nước lửa gió đất tứ đại thì nó phải xoay theo cái chiều hướng của tứ đại, nó không có ai đói hết. Mà thấy nhiều gia đình con chiêu chích, vợ chồng chết hết bị bom đạn rồi bài con nó cũng sống hết. Không tin thì bà vô bộ nội dự thôi, có ai có hoàn cảnh như nó khai rõ ràng. Cha mẹ tôi chết hết trong lúc tôi mới lên ba thôi, tôi bây giờ không biết cha mẹ tôi là ai nhưng mà nó vẫn sống. Rồi ngày nay nó cũng làm chức chức lớn. Cho nên cái chuyện căn nào thì quả nấy. Cái khởi điểm tốt nó đạt được sự tốt, mà khởi điểm xấu nó đạt xấu. Đừng tưởng ta ở mới có mấy mươi tuổi ra đây, chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp xuống thế gian. Cho nên bây giờ chỉ chấp nhận thôi. Cái nào đưa đến là chấp nhận, là nó thông. Mà thắc mắc đó, là nó không bao giờ nó. Tại sao người ta sung sướng như vậy, tôi mà khổ như vậy? Không, cái này là cái món của tôi tạo cho tôi ở ngày nay. Bữa nay tôi đau bụng là hôm qua tôi ăn nhiều cam thích quá cái gì. Phải không? Tôi chịu chứ, làm sao tôi la lên được. Tôi phải chấp nhận. Thế tôi biết rồi là qua bữa sau tôi không có tái phạm được. Mà nếu tôi không chấp nhận là tôi sẽ tái phạm một lần đau bụng dữ dội hơn. Thì cái suy tư cũng vậy, cái gì cũng vậy. Cho nên cái đằng này tôi không sao để tập trung đó lại. Để được quy nguyên, làm pháp luôn cũng quy nguyên, soi hồn cũng quy nguyên. À, nó phải sạc ra cái luồng điển rồi sáng đi làm việc. Dễ dãi quá. Nhưng mà người đời nhiều khi hơn, tu cái họ làm biến. Cho nên đằng này tôi nói hỏi cho ông chỉ cho người ta tu. Ông muốn người ta không chỉ cho người ta, ông cấm giới rồi người ta loạn lạc rồi làm sao. Cấm có cái lời biến thôi. Còn làm cái gì hồi nào giờ cứ giữ đó, rồi tự nhiên nó sang. Nó tập trung rồi thì nó sang hết. Hồi trước nó bê tha cái gì nó cũng muốn hết. Bây giờ nó tập trung rồi, nó thấy cái này nó sang hơn, cái này khỏe hơn. À, như hồi trước nghĩa là, ví dụ ông mỗi ngày ông đi đánh bài trực 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ gặp bạn khác ông đánh tennis, dụ ông đánh tennis. Mà đánh tennis thấy hay hơn bài trực, ông bỏ bài trực chứ có gì đó. Thấy không? Còn cái đằng này nghĩa là, động loạn, mắt mũi tai miệng động loạn. Bây giờ mình tập trung tới mắt mũi tai miệng. Bây giờ nó phải lệ thuộc sự chỉ huy của mình rồi. Đem về trung ương để mình hưởng cái thanh khí. Mình hưởng trong cái phúc thanh nhàn mà người phàm không có tiết kiệm được. Không có cái món quà gì mà tặng tới cho mình thấy có cái hạnh phúc. Trong lúc mình nhắm mắt nhẹ thơ thới cởi mở trong tâm hồn. Mình biết thôi chẳng ai biết. Thì con Phi đang xem với mọi người. Không thể nói ra cho người khác biết được. Mà cái thầm kín sung sướng đó, ở chợ không có bán, thế nào mua được?
Đó,
những cái đó là nó vui. Cũng như bây giờ nghe bà nói tại sao mỗi người có số mạng. Rồi tôi nói ông Di Lạc đó, ông không tu mà ông ngồi đó ông cười sao cho được. Khi ông cười là ông đã hòa đồng với tất cả, ông mới cười được. Ông thấy trời đất
nhân sinh vui, vạn vật vui. Tại sao ông còn buồn là ông ngu? Ông nghịch lại ông mới buồn, còn ông hòa đồng thì ông vui như người ta. Thành ông ngồi đâu cười hoài cho ông biết nói gì hơn nữa. Tất cả ông thấy không có cái gì buồn hết. Ta hãy tự khép mình thôi chứ không có cái gì buồn. Thành ra ông như là ông không có nói chuyện gì với người ta hết. Ông cười thôi cũng đủ rồi. Ông sửa cái bên trong của ông. Hòa đồng với tất cả thì tất cả vạn linh đều vui chứ. Ông có vạn của người có trí là có sáng mà. Sáng là đều vui hết. Có ai buồn hết đâu. Nhưng mà mình bị tự khép mình quá rồi. Một thời gian nào đó, dù cho kiếp này sai rồi, kiếp sau nó cũng phải thay đổi. Cho nên chúng ta đã có cái thông minh dồn dập. Bao nhiêu ông thánh dạy mình là một ông thánh như tôi đã nói. Bao nhiêu ông Phật dạy mình là một ông Phật. Cho nên chúng ta mới tìm cái phương pháp đi tắt thay vì đi gián tiếp nữa. Mất thì rồi mới học qua cái pháp này. Chứ cái pháp này đâu có phải là hay hơn người ta cái gì. Nhưng mà do cái thông minh con người đóng góp, nó hòa đồng với cái thanh khí điển của chư Phật ở bên trên, nó làm cái vắng tắt hơn thay vì kéo dài thời gian. Biết cái số mạng của chúng ta đâu có trường sanh ở thế gian. Không có trường sanh. Sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng. Đâu bây giờ chúng ta sanh ra đây rồi già rồi chết để lại gì? Để lại thằng con, thằng đó cũng là thằng khổ, tiếp tục cái đường khổ của chúng ta, chứ nó làm gì? Phải cái chữ khổ, ông Phật ông nói không có sai một ly. Bây giờ mà chúng ta bị chết đi rồi, để lại cái gì? Để lại cái người tiếp tục đi cái con đường khổ của chúng ta đã mà đang đi. Chứ người đó không có làm gì hơn được. Cho nên mấy người đời thời đại bây giờ nói, ôi mấy ông già trước ngu lắm, không biết bây giờ ta chế cái này, có thể bấm vô cái con tim vô. Thấy hay lắm. Nhưng mà rốt cuộc những cái này không còn sai được nữa. Mới là hạnh phúc. Không nói, không thâu, không phát, không có cái gì hết. Nó mới là hạnh phúc. Nhưng mà mấy ông già bà lão kia đã hưởng rồi. Ở đây nó nghe đi nghe lại rồi rốt cuộc nó chỉ có cái thanh tịnh thôi. Có thâu banh không phát băng rốt cuộc cũng sai không được. Sau này nó đi tới cái thanh tịnh là nó đạt được cái hạnh phúc đó. Thì những người đó đã đạt trước thì giờ hơn nó rồi. Chứ người bây giờ đâu có hay chỗ nào. Cho nên báo Parimas nó cũng có đăng là bên Trung Cộng nó đào được cái mã 2100 năm. Nhưng mà 2100 năm về trước, những cái outer và những cái màu sắc, cái couleur của cái tơ đó nó vẫn còn tươi. Hỏi cho hồi trước hay là bây giờ hay? Không có thể nói được là bây giờ hay. Thấy hồi trước người ta đã có rồi, 2100 năm về trước. Mà cái đồ lắc kê ở đó cũng 2100 năm người ta có. Bây giờ làm đồ lắc, đồ sơn ngoài nó hay lắm, 2100 năm về trước đã có. Còn bền tới bây giờ mà chưa hư. Hay không? Cho nên nhiều người không hiểu. Học qua cái khảo cổ rồi thấy mình giật mình. Thế rồi hồi trước cái gì cũng có. Đó. Cho nên vô cổ bất thành kim. Không có cái người xưa, người thế gian không có làm gì đâu. Nhưng người thanh niên bây giờ nó hay nghịch lại. Nhưng mà chúng ta lần lần này rồi nó sẽ hiểu. Cái tuổi nó không cho phép. Cái tuổi nó không cho phép. 20 tuổi khác, 40 tuổi khác, 60 tuổi khác. Cho nên mình có con cũng vậy. Làm khổ cực đóng góp cho nó hưởng thụ cái giáo dục của nhà trường. Rồi cái tuổi tác của nó là hưởng thụ của cái đại tự nhiên. Sẽ dạy nó. Hung hăng gì hung hăng, cái tướng cướp mà tới 75 tuổi rồi tướng đó cũng không có làm gì được nữa hết. Cũng khuyên hậu sanh không nên làm điều ấy. Và không nên học cái nghề của ngài nữa. Dám nói rõ gì vậy. Cho nên cái tu này nó càng ngày càng mở, nên nó sớm hơn. Tuổi trẻ mà biết tu cái pháp này, nó mở bộ óc, mở ngũ tạng. Nó khai thông ngũ kinh, nó hiểu cái nguyên lý. Thì nó đứng vào cái tuổi trưởng thành. Và nó sẽ giúp cho xã hội nhiều lắm. Cho nên ngày nay tôi thấy cũng có một số học sinh, sinh viên đi theo cái pháp này mà tu. Rồi hỏi tôi chỉ nói ngược. Tại sao tôi nói ngược? Tôi không có nghe được tiếng nói của người đó sao? Tôi nghe được. Tôi hiểu cái lý người ta muốn hỏi. Nhưng mà tôi ngược lại. Ngược lại để làm gì? Thanh niên tuổi trẻ là nó nóng. Nó hỏi đường tôi trả lời ngắn. Tôi tức rồi nè. Nó tức cái điểm nó dội lên đầu. Lúc đó mình lấy cái thanh điểm gạt. Mở dục cho nó. Mà nó không hay. Rồi nó nói, ông này, ông nói chuyện thua tôi, ông nói tầm bậy, mai nó tới nữa. Mà mình thắng nó nhiều keo á, thì nó không thèm tới. Vì tuổi trẻ là nó háo thắng. Cho nên nhiều người nói, tại sao cậu nó có hỏi đường, ông Tám nó nói ngã. Nó thấy mình ngu hơn nó, mà sao nó mới tới. Nó thấy ngu rồi, nó nói với những người xung quanh, ông nói tầm bậy, tầm bạ, tôi hỏi đường, nó ngã rồi. Ông kia ông trách nghĩa nó chưa đâu cậu, mà sao cậu tới. Tôi cũng là người đi như cậu, nhưng mà bây giờ nó khác rồi. Thì cậu sẽ tới nhiều lần lúc đang của em. Cho nên tôi hồi trước có nhiều cậu nói ngang, nói ngược đủ thứ hết. Nhưng tôi cũng vẫn kiên nhẫn. Nhưng mà tới lúc mà hỏi tôi thì tôi trả lời đặc lắc hết. Để nó tức, mình lấy cái điển giải. Chứ mình không lấy cái ly ở thế gian giải. Lấy cái ly nó không hiểu. Nó tức lên rồi, cái mình lấy một hai câu nhẹ phớt nói người khác mà anh chỉ trả lời cái câu mở. Cho nó có cái pháp thấy tôi nói chuyện ở trong cái thời một hai tiếng đồng hồ, tôi làm việc cho nhiều người lắm. Người này tánh này, người kia tánh kia, người kia tánh nọ. Tôi bắt cái điểm là tôi nói để giải. Có nhiều người tức lắm. Rồi sao tới nữa.
Nhưng mà nó
tưởng tốt, nhưng
nó không
tới người ta hỏi. Tới chứ. Nó thấy nó không chê đâu. Có sau này nó đâu có chê được. Lúc đầu nó chê rồi nó ra, nó gặp mấy cái ông kia, mấy ông nói tôi là chê ông Tám trước. Nó dòm mấy ông kia học giỏi hơn nó mà. Nó bị kẹt cái đám đó, nó mới trở ông lại.
Ông Tám ạ, ông lại có một cái ý nghĩ rằng nếu mà tu thì sẽ bỏ hết công việc làm ăn mất rồi, làm sao ai lo gia đình.
Đâu, cái tu này là làm ăn sáng suốt hơn. Cái tu này tiêu diệt cái lời biếng. Hồi trước ông làm 4 tiếng, bây giờ ông làm phải làm 6 tiếng, 8 tiếng như tôi, thì tôi dương giờ nè. 4 giờ sáng tôi dậy. 6 giờ tôi ở bureau. Tôi hỏi việc gì tôi không giải quyết được. Mà sáng sớm tôi minh mẫn vậy đó. Hỏi chứ tôi điên sao? Tôi đâu có điên, tôi nãy giờ tôi nói chuyện tôi đâu có loạn trí. Tôi ở nhà tôi không có cái chỗ ngủ yên thân. Tôi có chỗ ngủ yên thân mà. Tại sao tôi ngủ không được? Bởi vì tất cả cái cơ thể tôi nó đều mở ra hết rồi. Nó sáng như ban ngày thì lúc nào tôi thấy tôi cũng tỉnh bơ cho tôi, không có buồn ngủ như trước nữa.
Người ta vì danh, lợi và tình thì người ta mới tiến hóa trên con đường đời. Yeah. Thế mà danh, lợi, tình mà mình đã không thấy làm quan trọng nữa thì làm sao mà mình tiến hóa được nữa?
Tôi hỏi chứ, sau cái danh đó, đạt được cái gì? Họ tiến hóa gì cái gì?
Về cái
vật đài
đó.
À, nếu người ta
là người ta không vì danh lợi tình thì
chỉ lấn áp một người khác mà thôi, dạ. Rốt cuộc sự đau khổ về họ.
Dạ, đúng, nhưng mà, nhưng mà
khi bây giờ tôi thấy tôi háo danh, bây giờ người ta đề cao tôi cái danh thực sự, cho tôi làm tổng thống đi. Rồi trong lúc mà người ta hết đề tôi lên, lúc đó tôi là cái gì?
Tôi là tôi
khó hết sức khổ. Tôi khó hết sức khổ, khó không có nói cho ai biết được.
Nếu mà mình không có nghĩ đến danh thì làm sao mình đi học để mình đỗ đạt trên đời được? Nên mình có nghĩ đến danh mình mới đi học chứ. Đó là sự tiến hóa.
Nhưng nghĩ đến danh thì sao?
Cái danh đó, nói chuyện thi danh đó.
Đó, nói thi danh.
Thưa
ông Tám,
thì có chuyện thi danh
đó. Đó, bây giờ bà nói thi danh, cái danh này thi danh. À. Vì tôi học để đạt đỗ. Hả? À. À. Cái đó là cũng sai. À. Cái đó là người học sinh, đó, sau này xã hội không có xài. Mà cái người chân chánh đó, để tôi học để đóng góp cho xã hội, cho phải dân. Cái người đó mới chân chánh của xã hội. Nhân nó có nhân đạo. Còn lấy cái tà tâm để lợi dụng thời cơ, cái đó nó không có trụ. Thấy không? Cái đó không phải là phần tiến hóa, mà phần thuộc lùi. Còn tôi đi học là vì phận sự vay cả. Có cha mẹ tôi mới có tôi. Có nhân quần mới đóng góp có cái áo tốt cho tôi. Bây giờ tôi phải đóng góp một cái gì tốt trong tình thương.